lý do và chế định giới luật là cốt để bảo trì kỷ luật và cái sự thuần khiết của tăng đoàn và thành lập tăng già để đại diện cho Phật hiện cái hình tướng giải thoát ở thế gian. Cho nên Phật đặt ra giới luật là để bảo vệ cái sự thuần khiết của tăng ni. Giáo pháp của Phật là ba tăng thượng học. Trước hết học giới, để giới luật để đình chỉ những cái ác, những cái xấu, những cái ô nhiễm, rồi an định cái tinh thần, tập để cho tĩnh lự lắng trong. Thứ ba là đi đến trí tuệ, khai mở trí tuệ. Có trí tuệ thì mới cắt đứt được hết các phiền não và nhận được cái chân lý, cái sự thật. Lãnh đạo tăng đoàn không phải là Đức Phật mà chính là giới luật. Cho nên Đức Phật cứ căn dặn chúng ta lấy giới luật làm thầy. Khi Đức Phật niết bàn thì ngài Ubali, tổ Ubali chúng ta thờ trên lầu đó, tổ Ubali là người đầu tiên kết tập tất cả những giáo giới thành tạng luật. Cái hồi đó chưa có bút giấy, chưa có chữ viết, cho nên ngài phải đọc đi đọc lại 80 lần tất cả cái tạng luật. Thầy nhắc lại, Đức Phật nói giới luật giải giác, mỗi nơi nói một câu, khi gặp cái nhân duyên thì ngài nói một câu. Đức ngài Ubali đã đi theo Phật suốt thời gian giáo hóa, thế cho nên ngài nhặt nhạnh từng câu một nói về giới luật, ngài kết tập lại thành một tạng luật. Ngài kết tập tất cả những cái câu nói giải giác ấy, ngài kết lại thành một tạng luật. Nhưng thời ấy không có bút viết, cho nên chỉ học thuộc lòng. Các thánh A-la-hán nghe rồi nhớ thuộc lòng, nhưng mà ngài phải đọc đi đọc lại 80 lần. Chúng ta thấy cái công lao, một tạng luật chúng ta đọc một lần cũng không nổi, mà ngài đã gom góp tất cả lại kết thành một tạng luật, rồi đọc đi đọc lại 80 lần để cho các vị A-la-hán có mặt tại đó thuộc lòng. Các vị A-la-hán có mặt tại đó nghe rồi thuộc lòng, rồi về dạy các đệ tử, giáo hóa cho cái địa phương của mình. Vì thế cái tạng luật đầu tiên mà ngài Ubali đọc gọi tên là Bát Thập Tục. Bát là 8, thập là con số 10, tức là 80 lần tục. Cho nên gọi tên cái bộ luật đấy là Bát Thập Tục. Thì như thế luôn 100 năm liền, năm đời tổ sư đã giữ nguyên văn cái Bát Thập Tục, nguyên cái bổn luật đó các ngài giữ được cứ vị này đọc thuộc lòng cho vị kia học. Cứ như thế mà giữ được tròn 100 năm, trải qua năm đời tổ sư là tổ Ca Diếp, rồi truyền cho tổ A Nan, tổ A Nan truyền cho ngài Mạt Điền Địa, ngài Bạch Mạt Điền Địa truyền cho ngài Thương Na Hòa Tu, ngài Thương Na Hòa Tu truyền cho ngài U Ba Cúc Đa. Như vậy năm đời tổ truyền nguyên cái giới bổn như thế, cứ đọc thuộc lòng rồi cho các đệ tử học thuộc lòng, truyền được năm đời, sau 100 năm thì đạo Phật một ngày một mở rộng, đâu có đứng yên một chỗ, mở rộng đi về phương Bắc, đi về phương Nam, truyền bá khắp xứ Ấn Độ. Chúng ta xem ở trong bản đồ thì thấy cái xứ Ấn Độ lớn lắm, lớn gấp 20-30 nước Việt Nam mình. Vì thế khi mà đạo Phật truyền bá đi khắp các nơi thì cái khí hậu, cái phong tục mỗi nước một khác. Vì thế mà đạo các tổ cần phải uyển chuyển tùy theo phong tục, tùy theo khí hậu, làm sao cho đạo Phật hợp được với địa phương. Thế cho nên đạo Phật vì truyền bá rộng mà thành nó chia ra lần, chia ra lúc đầu còn chia làm 2, rồi về sau thành 8, thành 10, viết rồi thành 20. Đạo Phật thành chia ra thành 20 tông phái. Mỗi một tông phái đều có bộ luật của mình, nghĩa là cũng vẫn lấy cái bộ 88 thập tục này làm căn bản, nhưng mà tùy địa phương, tùy phong tục, tùy khí hậu, tùy hoàn cảnh mà các tổ có chuyển biến. Cái gốc thì vẫn là bát thập tục, nhưng mà trong cái nếp sinh hoạt nó có một số thay đổi khác nhau. Vì vậy chia thành 20 tông phái. Mỗi tông phái đều có bộ luật của mình, nhưng mà truyền sang bên nước Tàu thì chỉ có 5. Truyền sang bên, đến bên nước Tàu thì chỉ có 5. Mà 5 bộ luật này được lưu thông, chị em vẫn thỉnh thoảng vẫn nghe tên Tăng Kỳ Luật, rồi Ngũ Bộ, rồi Thiện Kiến Luật. Đấy. Nhưng tất cả có 5 bộ luật truyền sang bên Tàu. Thì ở bên Tàu các tổ học cả 5 bộ, y theo 5 bộ đó mà. Bởi vì tuy nói là 5 bộ như gốc thì vẫn chỉ có 1 cái bát thập tục thôi, còn những cái chi tiết thì tùy hoàn cảnh, tùy địa phương có thay đổi. Lúc ấy, khi đến năm Tây Lịch là năm 250, chúng ta bây giờ là 2004, lúc bây giờ là năm 250, tức là cách đây 1700 năm, thì có ngài Đàm Ma Ca La, chị em nhớ Đàm Ma Ca La, cái tên dễ nhớ vì nó có 4 chữ A liền nhau, Đàm Ma Ca La. Thì tổ người Trung Ấn Độ, tổ sang bên Tàu, tỏ thấy người Tàu hâm mộ về Phật Pháp, nhưng mà giới luật thì chưa có. Cho nên Tổ đứng lên đầu tiên, Tổ dịch, không dịch cả tám thập tục, mà Tổ chỉ dịch được có một phần, một gọi là tăng kỳ giới, tăng kỳ giới tâm, tức là 250 giới của bên tăng, tăng kỳ giới. Ngài dịch cái phần đó, rồi Ngài lại công lao, Ngài trở về Ấn Độ, thỉnh 10 vị tăng sang bên Tàu để lập đàn truyền giới tỳ kheo. Thế là bắt đầu bên Tàu có tăng bảo, có tỳ kheo. Chị em nhớ là thời ngày xưa đó, không có điện thoại để gọi về báo tin để thỉnh, cũng không có nhà bưu điện để mà gửi thơ, cũng không có máy bay, cũng không có xe hơi, xe hỏa. Cho nên Ngài phải đi bộ từ bên Tàu mà đi bộ về Ấn Độ. Chứ ngày xưa làm gì có cách nào, Ngài phải đi bộ về tận Ấn Độ. Rồi có những các lái buôn ấy, người ta đi buôn, cho nên người ta có tàu thủy, có thuyền, ngày xưa gọi là thuyền buồm. Thế là thỉnh 10 vị tăng ở Ấn Độ đi đường thủy trở về bên Tàu. Cái công lao của các ngài như vậy mới thành lập được một cái giới đàn, một cái giới đàn ở để truyền giới tỳ kheo ở bên Tàu. Lần đầu tiên là năm 2250, tức là cách đây 1750 năm. Đấy, lập ở bên Tàu mở đàn giới đầu tiên, tức là truyền giới cho các vị tỳ kheo. Thế nhưng mà lúc đầu thì học cả năm bộ luật, nhưng về sau dần dần chỉ có mỗi một bộ tứ phần đàm mô, của Tổ Đàm Mô Đức là cái bộ luật ấy được lưu thông nhiều nhất, được hoằng dương, và người ta cho là một cái bộ ấy gồm đủ tất cả những bộ kia. Cho nên bây giờ hiện tại chuyển sang Việt Nam mình có mỗi một bộ thôi là bộ Đàm Mô Đức, tức là chúng mình đang học bộ tứ phần của mình. Bởi vì cái bộ tứ phần ấy, nó có bốn phần gọi là tứ phần: giới của tăng, giới của ni, các yết ma về nếp sống của mình, và kiến thiết các phòng xa. Thế cái bộ nó có đủ như vậy, cho nên cái bộ luật tứ phần của chúng mình coi như bây giờ lưu thông hoàn toàn ở khắp bên Tàu, cũng như ở khắp Việt Nam cho đến cả thế giới. Chúng ta nhớ giới luật công Tổ Đức Phật chế giới luật, mà công lao của các tổ để lưu thông truyền bá cho tới ngày nay. Từ lúc đầu người ta chỉ đọc thuộc lòng để nhớ, rồi về sau các ngài in khắc vào đá, in khắc vào đồng, rồi mới tìm được cách viết vào lá cây, mấy những cái thẻ tre. Người Tàu người ta nghĩ ra cái phương pháp làm những cái thẻ tre, viết dậy và viết vào đấy để lưu thông lại cho chúng ta còn cho tới ngày bây giờ. Thế mà bây giờ thì chúng mình có đủ tiện nghi đấy, mà là thời xưa thì các ngài lại chứng quả thánh, còn bây giờ mình có giấy, có sách, có bút, rồi đường giao thông, có điện thoại, có đủ thứ. mà chúng mình lại không chứng quả. Bây giờ tìm được một vị chứng quả hiếm lắm. Cho nên các vị hiện tại bây giờ ở trên thế giới cứ hô hào là sửa đổi lại bộ luật, kết tập lại bộ luật. Nhưng mà làm gì có A-la-hán bây giờ để mà dám sửa đổi? Ít nhất cũng phải chứng quả A-la-hán thì mới kết tập được luật. Vì vậy cho nên cứ hô hào với nhau thế thôi, chứ mà không thành cái gì cả. Này, vậy thì chúng ta nhớ Phật chế định giới luật là để bảo trì cái thuần khiết của chúng, của tăng ni. Chính là vì chúng ta Phật kết tập giới luật, mà có giới luật ấy, là chúng ta y theo giới luật, sống đúng với giới luật, thì cái nếp sống tuy chưa chứng quả nhưng cái nếp sống thánh thiện cũng đem lại cái chỗ tin tưởng cho thế gian. Thế gian người ta tin kính, người ta mới ủng hộ, đạo Phật mới truyền bá được khắp các nơi. Cho nên nói tăng già là mệnh mạch của Phật pháp. Vậy thì ở chúng ta đó, học giới luật có đến nơi đến chốn, thực hành có đúng. Và thứ nhất là hiện hình lên trong cái nếp sống, lời nói, việc làm, ý nghĩ của mình có thật đúng giới luật thì đạo Phật mới còn ở thế gian. Nếu chúng ta sống cứ theo ý riêng của mình, không cần giới luật, thì đạo Phật sẽ phai mờ dần dần cho đến tiệt, cho đến dứt tuyệt. Thì cái người về sau chúng ta không có nơi trông cậy. Con người sống giống như súc vật mà thôi. Cho nên cái trách nhiệm này chính là ở chúng ta, những người đã đắc y hiện hình tướng, gọi là tăng ni. Đấy là bổn phận của chị em chúng ta, phải thực học giới luật, mà phải thực hiện cái giới luật, bảo vệ làm thế nào để cho giới luật có mặt ở thế gian. Có giới luật là có giải thoát, có an vui. Hễ giới luật mà phai mờ đi thì con người trở về đời sống của súc vật. Chúng ta nhận lấy cái trách nhiệm của mình và cố gắng góp một phần vào cái công lao của Phật tổ đã truyền bá mấy ngàn năm nay. Nam mô A Di Đà Phật.